Tại sao tiểu thơ không để cho tôi được chết?
Tại chưa tới lúc.
Khi nào mới đến lúc?
Chừng nào tôi muốn.
Bây giờ chắc cô nương muốn.
Nãy giờ ông hỏi hơi nhiều rồi. Bây giờ tới phiên tôi. Nè, có vợ chưa?
Dạ chưa.
Có người yêu chưa?
Dạ chưa. Nhưng cô nương hỏi làm gì?
Tôi muốn biết, khi tôi giết ông rồi, có ai khóc cho ông không?
Không biết.
Vậy thì tôi sẽ khóc.
Cô nương, tại sao?
Tại vì ông là người đàn ông duy nhất đứng trước mặt tôi mà không tỏ vẻ đắm say hay khiếp sợ, nên tôi nghe như có một thứ tình cảm mang mang vừa nhen nhúm ở trong lòng, dường như là tình yêu giữa hai con người không thù không oán, và chiếc răng không can dự gì đến đôi ta.
Dù sao tôi cũng là tội nhân, và tôi đang cúi đầu xót thương cho muôn dân, cho nước non đang bị người ta xâm lấn. Tôi đâu có quyền nghĩ đến điều riêng tư.
Sao bỗng nhiên tôi nghe như cát lạ trong lòng, như có một chút gì thương dân, một chút thương yêu đang len lén vào tim tôi.
Điều là mộng ảo xa vời, như gió thoáng mây trôi. Giữa tiểu thơ và tôi đã tạm thành từng hố sâu,
nhưng chúng mình sẽ lấp ngăn dù có khăn vẫn không mà cần. Tôi nguyện cùng mà với ông được kết thân nhau, dù đây chỉ mới một lần mình gặp nhau giữa chiếc đường, nhưng hình như tôi cảm thấy yêu ông.
Tôi với tiểu thơ đã đó sinh ra trong tận trong tù, thì chúng ta có bổn phận riêng mình, mỗi người một con đường.
Tôi nghĩ rằng tình yêu sẽ san bằng tất cả.
Nhưng yêu kẻ thù là phản bội quê hương, hãy giết tôi đi.
Tôi không quen tuân lệnh kẻ khác, tôi sẽ tha ông, hãy đi đi. Khoan, hình như tôi chưa được biết tên ông.
Cổ Thạch Xuyên. Còn cô nương?
À, Khách Thiên Kiều. Cổ Thạch Xuyên, không biết rằng khi rời khỏi nơi đây, trong lòng ông có còn chút gì dương dân còn riêng tôi?
Thiên Kiều,
mai một tôi về tôi sẽ nhớ, nhớ trời Tây Hạ, nhớ người xưa.
Chiều loan loan nắng trời Tây Hạ, trận chiến chưa bàn ta đã thua.
Thì ra cổ tướng quân đã yêu người Mông Cổ.
Kìa Tiêu cô nương,
nàng là gái Tây Hạ, nàng là người yêu của Cổ Thạch Xuyên.
Ta cảm thấy không cần phải trả lời câu hỏi đó.
Ta buộc nàng phải trả lời, nếu không ta đập nát mắt nàng.
À, Khắc Thiên Kiều, Tiêu cô nương với tôi chỉ là người quen biết,
và quen biết một cách rất thân thiện.
Thôi các người à, chớ nói thêm, ta đã hiểu rồi tất cả.
Tình cảnh này đây tôi chỉ là bài đã mất hết uy quyền đâu còn gì đang
tiên kiều, đừng nói gì nữa hết.
Tôi vì đúng lời đã hứa là giải thoát cho ông,
hãy đi đi.
Tiên kiều,
ông nói láo. Tại sao ông không dám nói là ông đã yêu cô ta?
Nếu đúng vậy thì sao?
Nếu đúng vậy thì không sao cả. Cuộc chiến nào cũng có kẻ thắng người thua, cuộc tình nào không có kẻ cười người khóc. Đi, đi hết đi.
Tiêu cô nương, chúng ta đi thôi.
Cô Thạch Tiên,
A Khắc Thiên Kiều,
anh Chu Sa,
tại sao em khóc?
Họ đã đi rồi.
Họ đã đi rồi, họ là ai? Tại sao em lại khóc?
Em
không biết tại sao nữa. Có lẽ là em đã yêu rồi.
Em đã yêu.
Người ấy là ai? Một người xa lạ mà em mới gặp lần đầu.
Em đã yêu một người xa lạ.
Tôi hết rồi.
Chú Sa, anh làm sao vậy?
Em yêu là có tôi phải không anh?
Không. Yêu nhau không bao giờ có tội, nhưng anh chỉ muốn nói với em một điều mà bấy lâu ôm ấp mãi trong. Mà giờ đây đã muộn màng rồi, anh có còn nữa đâu để nhớ thương những kỷ niệm trong đời. Mình đã một thời chắc chiều, trong tuổi còn thơ ấu hồn nhiên, để tạo dựng một thiên đường, một thiên đường đầy hoa thơm.
Rồi anh nói ra em đó
một điều quan trọng, nhưng vẫn ngậm câm theo ngày tháng lạnh lùng. Anh muốn nói với em một người nỗi đau sâu đi yêu.
Cùng như anh em là kẻ ngày chinh phạt đêm ngủ trên yên ngựa, vào hiểm ra nguy chưa bao giờ biết sợ, sao bỗng nhiên nghe lạnh cả tâm hồn. Nhìn áng mây trôi lòng cũng sắc sẽ buồn, lòng dung tương chợt nghe mềm yếu, khi một lần đối diện với tình
tình yêu. Dù xa anh đã yêu và yêu mà đau khổ, thì chắc là anh hiểu được lòng em. Em chợt muốn bỏ yên thương rời đau tim, xóa tóc mày tô má thắm môi hồng.
Có phải em và người đó đã hẹn thề nguyện ước?
Không, người ta vẫn hờ và xem em là kẻ lạ người xa.
Mình yêu lại hững hờ xa lạ thì còn niềm đau đớn như nào hơn. Gần gũi tất gan mà như vạn lý quang sang, tình tâm nín nên tình đành tuyệt vọng.
Tóc bay quằn quại tay trong gió lòng, như lòng em đang bào động tươi bời.
Thiên Kiều ơi, chiều nay sao bỗng nhiên anh lo sợ như đánh mất một cái gì yêu quý nhất. Nếu một mai giữa xa trường anh gục chết, biết ai là người đắp mộ cho.
Giọt buồn nào rơi trên chúng ta, sao theo gió mưa dần dần thấm trời. Lòng nghe thương thương nhớ nhớ xa vời. Mai mốt chia xa ôi và hướng đời. Lòng ta thương đau biết mấy cho trường. Ôi gió mưa gieo chi giọt nước sâu.
Thưa tiểu thơ.
Gì? Nhà ngươi là ai mà tay mang phiền xích và chiếc nón che phủ cả mặt mày?
Dạ, tôi được lệnh đến đây để đưa tiểu thơ về Mông Cổ.
Về Mông Cổ? Không, ta không về Mông Cổ, người hãy đi đi.
Tôi không dám cãi lệnh của vạn phu trưởng.
Nhưng cãi lệnh ta, ngươi nhận lấy có kinh.
Kìa, cô Thạch Tiên.
Dạ không, tôi chỉ là tên mã phu trong đoàn quân hộ tống tiểu thơ lên đường về Mông Cổ. Ngựa đã thắng yên cương sẵn sàng chờ đợi lên người đang cúi mặt rưng rưng chờ đợi tiếng đưa người. Đường quán sang gió cuốn bụi mù, tiểu thơ anh thu xếp hành trang về trọn bổn phận cho đến khi tiểu thơ về đến quê hương, tôi mới mong thoát kiếp tù đầy đau khổ.
Gặp lại nhau không?
Định mệnh đã chia xa đôi ngã đôi đường, thì gặp lại làm chi cho thêm buồn thêm thôi.
Để cho tôi được nhìn lại khuôn mặt người tình mà kể cho nghe những niềm thương nỗi nhớ. Được chiều trốn nâng niu như nghĩa giờ. Để nói nhau nghe lời sao vui, gọi là công việc một khi lần vui. Bao nhiêu lời em đã nói với anh là bấy nhiêu tình cảm em đã trọn dành cho anh tôi. Dù mai đây em phải về mong mi cổ, nhưng khối tình sầu mang trọn nỗi thương đau.
Thiên Kiều, em hãy lên đường về Mông Cổ. Mã Phu, hãy chuẩn bị khởi hành.
Không, em không về, em không về Mông Cổ.
Nếu em không về, tên Mã Phu này sẽ phải chịu cực hình kinh khiếp nhất.
Cô Thanh Xuyên,
nếu tiểu thơ còn thương xót cuộc đời tên nô lệ, thì tiểu thơ nên về lại quê. Ở lại nơi đây càng thêm khổ, tôi không còn lại gì tất cả. Tôi chiến bại rồi đành chịu bỏ tay thôi.
Trời lên cao, em hãy lo thu xếp lên đường. Mai một đây khi trận chiến tàn, anh sẽ về bên em để cùng nhau sum họp và sẽ mang quà về riêng tặng cho em. Đường quán sáng còn xa xăm dịu dời, mưa chồng chân nắng ý rộn bên ngoài.
Thạch Xuyên, nhà ngươi hãy ra ngoài đợi lệnh.
Dân.
Ta khách Thiên Kiều.
Anh Chu Sơn, em sợ lại nơi đây mãi mãi. Gì?
Gì sao?
Gì? Thiếu người ta làm sao em sống nổi?
Mới gặp gỡ mà xa người ta em không sống nổi. Sống bên nhau từ thơ ấu đến bây giờ, nếu vắng em rồi anh sống với ai đây? Thiên Kiều, anh yêu em.
Hả? Yêu em ruột của anh? Anh điên rồi phải không? Anh điên rồi phải không?
Phải. Anh đã điên vì mười mấy năm nay anh muốn nói yêu em mà chưa một lần dám nói, để đến hôm nay thì không còn gì nữa cả. Khi em dám chân lên bôi xóa một thiên mơ xưa chỉ còn lại đống tro tàn, anh không biết phải làm gì hơn nữa, nên cầu mong cho mình được chết một mình. Trời ơi, một gió tương kiêu hùng đã từng ngang dọc mà đến giờ này phải khổ lụy vì yêu. Anh nói ra đây cả nỗi lòng thầm kín rồi thiên phu anh cầm nín nghe lời.
Trời ơi, tại sao anh nó mất một tình yêu tội lỗi, yêu một đứa em máu thịt tình thâm, ai cách chú xa anh điên rồi, anh điên rồi phải không?
Và tên em không phải là sắc Thiên Kiều.
Anh chú xa, thật gì sao anh?
Em là đứa con nuôi mà cha thương mến yêu nhiều. 17 năm trước cha thương em trên sông Hoàng Hà sống dậy, gần gũi bao ngày anh ôm mắt một tình yêu. Em cứ vô tình anh đau xót biết bao nhiêu, anh muốn gào to rằng anh yêu em tha thiết, vì giữa chúng ta đâu cùng chung máu huyết, từ thuở sơ sanh đã khác ra biệt tội nguồn.
Trời ơi,
à các chú xa, mày là phản bội tao.
Cha, có thật gì không cha? Phải cũng không là người mang dòng họ A cha.
Cha muốn thử con như thế nào cũng được, nhưng xin cha xác nhận là con yêu Thiên Kiều không phạm tội loạn luân.
Cầm miệng lại, thằng khốn nạn. Đi đi, nếu không tao sẽ giết mày.
Cha,
đi.
Con đi đây, vĩnh biệt.